Rồi sau Ngài Sư mới trụ trì ở Thanh Mai Sơn 6 năm và kế sang Côn Sơn giáo hóa đời chúng đến ngày 23 tháng Giêng năm Giáp Tuất 1334, Sư viên tịch tại Côn Sơn thọ 80 tuổi. Như vậy tức là Ngài Viền Quang sau đó Ngài đến trụ trì ở Thanh Mai Sơn, và tức là ở nơi Yên Tử này, ở chùa Hoa Yên này thì Ngài giao lại cho quốc sư An Tâm. Ngài đến Thanh Mai Sơn 6 năm, sau đó mới đến Côn Sơn. Côn Sơn tức là bây giờ là chùa Hưng đó, chùa Hưng ở Côn Sơn đó. Giáo hóa thì đến năm 1334 thì tịch ngày 23 tháng Giêng. Thì tịch 23 tháng Giêng, nhưng mà cái tin tịch đó đến 24 mới về tới làng quê. Cho nên bây giờ ở tại làng quê thì thường thường lại trúng là ngày 24. Trúng ngày 24. Cho nên mình mới thấy vậy thì cũng vậy như trước đã nói đó. Thì Ngài Tịnh Tâm Tứ Địa Giác Hoàng đó, thì Ngài tịch thì theo Thánh Bằng Lực thì ghi là mùng 1 tháng 11. Nhưng mà có thể là tin nó truyền về tới Thăng Long là tới mùng 3, cho nên ở Tân Sử thì lại ghi mùng 3, cho nên là Tân Sử thì lại ghi là mùng 3 tháng 11. Cho nên đây bây giờ có chở gọi là chúng ngày mùng 3 đó. Thì mình mới thấy thì ha, nó có cái ý nghĩa như vậy. Rồi vua Trần Minh Tông mới thân thị cho Ngài là Trúc Lâm Thiền Sư Đệ Tam Đại, đặt tên là Tự Pháp Thiền Quang Tôn Giả. Trúc Lâm Thiền Sư Đệ Tam Đại tức là Thiền Sư Trúc Lâm đời thứ ba, đời thứ ba của Pháp Trúc Lâm. Tự Pháp tức là nói Pháp đó, người nói Pháp của Trúc Lâm, cái này Thiền Quang Tôn Giả. Thì như vậy là Ngài là coi như là người mà gọi là tổ thứ ba của Thiền Pháp Trúc Lâm, người nói Pháp thứ ba. Nhưng Ngài đời cũng có chỗ, có người có chỗ lại đề nghị, đề nghị là Tam Tổ Trúc Lâm đó, là phải là Thiền Sư Kim Sơn, chứ không phải là Ngài Thiền Quang. Kim Sơn, bởi vì nhân có một cái bài thơ của vua Minh Tông, Ngài gửi cho Ngài Thiền Sư Kim Sơn, cũng là đệ tử Ngài Pháp Loan. Thiền Sư Kim Sơn cũng là đệ tử Ngài Pháp Loan. Rồi vua Minh Tông nó gửi thơ, gửi bài tụng mà tôn xưng, nghĩa là tôn xưng Ngài Kim Sơn đó, là đệ tam đại thiền tổ. Cho nên là có người mới đề nghị đề như vậy, thì tức là vị tổ thứ ba là phải là Thiền Sư Kim Sơn. Nhưng mà sự thật nói là đệ tam đại thì tức là cái vị tổ đời thứ ba thôi. Đời thứ ba thì không hẳn là phải là gọi là người gọi là truyền pháp đó. Bởi vì gọi là đệ tam đại thì là người mà thuộc đời thứ ba của Thiền Pháp Lâm cũng gì hết, chứ không phải là chỉ riêng Ngài Kim Sơn đó. Thì như vậy là mới là tổ. Bởi vì trong cái quyển, trong cái phần gọi là niên khổ, niên khổ mà của Ngài Pháp Loa ghi ở trên cái bia, gọi là bia viên thanh pháp của Ngài á, thì trên cuối cái phần bia á, mà cái bia đó bây giờ quý vị lên Thanh Mai Sơn á, cần thấy cái bia đó. Nhưng mà bia đó bây giờ thì chữ nó cũng mờ nhiều rồi, nó mờ như đọc không hết. Thì trong phần cuối cái bia đó, Ngài có ghi là Trúc Lâm Đệ Tam Đại Tự Pháp Trụ Trì Tân Quyền Kim Sơn Đệ Tấu Tiên. Tức là sao? Tức là Trúc Lâm Đệ Tam Đại là đời thứ ba của Trúc Lâm. Tự Pháp Trụ Trì tức là người mà nói Pháp Trụ Trì, cái người Trụ Trì nói Pháp đời thứ ba của Trúc Lâm thì là Tân Quyền và Kim Sơn. Thì như vậy là hai vị có Ngài Tân Quyền nữa, chứ không phải riêng Ngài Kim Sơn. Thì như để cho thấy rằng như vậy thì đây là cái vị giống như cái vị đời thứ ba, vị nói Pháp đời thứ ba thì nói chung chung như hết, chứ không phải là người mà gọi là trực tiếp do Ngài được truyền pháp. Thì như vậy thì chẳng ở đây thì Ngài Viền Quang đó thì được gọi là Ngài Pháp Loan ngài truyền pháp gọi là trực tiếp đó, với ngài nói tiếp là cái vị tổ thứ ba, cho nên đây gọi là tam tổ Trúc Lâm. Thì đó là nó rõ ràng như vậy. Thì qua cái gọi là tới đây giống như hết cái phần sử của ngài, cho nên mới kể ra những cái tác phẩm của ngài như là Ngọc Tiên Tập, Chư Phẩm Kinh, Tân Văn Tập, Sở Tuệ Như Lục. Chữ gì thấy như vậy thì chữ ngài mình không thấy có trong đó như cái phần đối đáp đạo lý gì trong đó hết, phải không? Ghi những cái chuyện này chuyện kia rồi, cho nên để đó là cái gọi là cái thiếu sót á. Còn như cái bên cái phần của ngài Huyền Quang ở nhà Pháp La thì cũng có ghi những cái lời dạy của ngài, giả đạo, rồi trong sử của ngày Điện Ngũ Giác Hoàng vua Trần Nhân Tông cũng có. Còn tới ngày Huyền Quang này là vị tổ thứ ba như vậy đó, mà thiếu cái phần này cho nên mình thấy đây là cái thiếu sót này đáng tiếc đó. Cho nên gọi là cái phần tổ gia thực lực này là theo hòa thượng nói là có thể là do cái người ở trong gia tộc họ chép lại, chứ không phải là người ở trong chùa. Còn đệ tử trong chùa thì ông đó là phải ghi những cái phần đối đáp trong đạo lý và những bài kệ của ngài, ví dụ như kệ thị tịch, rồi sau ngài truyền pháp cho ai, ghi những cái phần đó. Nhưng đây là thiếu mà, và mình cũng có thể là do qua cái thời là thời nhà Minh đó, qua nó thu hết những cái tài liệu rồi khi bị đốt bị tiêu hủy hết, cho nên những cái gọi là những cái tư liệu về ngài lại thiếu sót, nó mất nhiều.